cuộc chiến không hồi kết giữa Tráng Tráng và Thường Hoàng sẽ diễn ra tiếp như thế nào. Các bạn hãy cùng anh Xuân nghe tiếp tiểu thuyết Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt của tác giả Tác Không Không nhé. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Hết suy tính cái này đến bàn tính cái khác, rốt cuộc cũng gần hoàn tất quân huấn. Tổ chức gì khi kết thúc đều không thể thiếu tiệc tùng. Lần này từng đội đều phải biểu diễn một tiết mục. Đội Chu Tráng Tráng quyết định biểu diễn ca múa tập thể, ca khúc kinh điển Hồng Hồ Sóng Nước Lăng Tăng. Tuy nói là biểu diễn có vài phút đồng hồ nhưng khá phô trương, làm ra hai thuyền giả cùng rất nhiều lá sen, hoa sen giả, còn có một tấm màn lớn làm như hồ nước. Việc phân công vai diễn, Chu Tráng Tráng đương nhiên trở thành một vai diễn hỗ trợ nhỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm lá sen không ngừng lung lay. Đương nhiên, xung quanh các bạn khác cũng không ít, khi tập luyện bị ngồi chồm hổm mất vài tiếng đồng hồ. Từ đằng xa trông lại, nếu có nhận thức thẩm mỹ cao, sẽ nhìn ra đây là biểu diễn nghệ thuật. Còn người có nhận thức kém không chừng còn tưởng rằng đây chỉ là đám người hỗn tạp. Chỉ có ba huấn luyện viên nên Thường Hoàng tự nhiên sẽ trở thành nam diễn viên chính, mặc áo ngắn tay, lộ ra cơ bắp hai cánh tay, ngâm nga điệu hát, được người phía dưới phụ đẩy vào giữa sân khấu. Tục ngữ nói lên sân khấu quá phong cách, tuyệt đối sẽ bị xét đánh. Chu Tráng Tráng quyết định sẽ trả thù Thường Hoàng ngay trong tiết mục này, làm cho hắn ở trước toàn thể giáo sư, học sinh bị mất hết thể diện. Kế hoạch cũng không quá phức tạp, Chu Tráng Tráng trừ bỏ là nắm lá sen, còn nằm trong tổ trang phục, có thể trực tiếp tiếp xúc đến đồ diễn của Thường Hoàng. Sẽ cầm một cái dây đai ở cặp quần, đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay, sẽ thần thủ lôi kéo, trực tiếp làm cho Thường Hoàng hắn bị tuột quần ở trước mặt mọi người. Nghĩ đến tình cảnh kia, Chu Tráng Tráng cười lăn lộn ở trên giường, bởi vì thanh âm quá lớn, bị Đại Kiều quăng cuốn sách xuống. Xoa cục u trên đầu, Chu Tráng Tráng ra quyết tâm, lần này không phải Thường Hoàng chết, thì chính là cô diệt vong. Tiệc tối ở quân huấn cử hành trước nghi thức diệt binh một ngày, đúng thật là cơ hội tốt để có thù báo thù, có oán báo oán. Ba đại đội có 7 tiết mục, mà tiết mục thứ 5 tự nhiên là thi ăn. Người chủ trì gọi đích tên Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng ngu ngơ quay đầu gặp ngay Thường Hoàng đối với mình mở miệng khoe răng. Lúc này mới hiểu được thời điểm cuối cùng lại bị chơi một vố. Lúc này Chu Tráng Tráng đã thay đổi xong trang phục, trên đầu đội một đóa hoa sen, toàn thân xanh lè, rất giống như mấy chú Tetelubies màu xanh lá mà trẻ con rất yêu thích. Chu Tráng Tráng tuy là rất thích ăn, nhưng yêu cầu cô ăn mặc như thế ở trước mặt rất nhiều người, cúi đầu ăn như hổ đói, phá hủy hình tượng thục nữ, quả thực là giết người quá tàn ác. Hơn nữa, trong số những người xem bên dưới, có nhiều nam sinh tiềm năng chưa có chủ như vậy, mà cô thi ăn thế này, chẳng phải là tự đoạn tuyệt đường lui. Chu Tráng Tráng đối với dụng tâm hiểm ác của Thường Hoàng, phẫn nộ không thôi. Đang đi lên có 3 nam 1 nữ, 4 tuyển thủ này đều rất to con. Chu Tráng Tráng trà trộn trong đó thật giống như con tôm nhỏ. Trên bàn bày rất nhiều hamburger McDonald's, trong vòng 5 phút, ai ăn nhiều hơn sẽ là người thắng cuộc. Chu Tráng Tráng vốn tính toán kiềm chế con sâu tham ăn trong bụng xuống để ăn một cách chậm chạp tinh tế, ai ngờ kế hoạch lại biến hóa, tiếng còi vừa vang lên, tất cả các bạn học đều chen chúc, cổ vũ cô cố lên. Đại bộ phận trên đầu đều là đóa hoa sen lớn, nhìn qua giống một đám Teletubbies đặc biệt khủng bố. Trọng yếu hơn là phụ đạo viên còn ở bên cạnh cầm cái cờ đỏ 5 sao lớn tiếng hò hét. Bạn học Chu Tráng Tráng, em phải là người thắng cuộc, chủ nhiệm khoa cùng tất cả thầy giáo đều mong chờ em mang danh dự về.
Trời ơi, bọn họ cũng không phải là sinh viên trường học đầu bếp Tân Phương Đông,
nhưng thế nào ăn thôi cũng có thể bay lên thành binh dự tập thể. Nhìn thấy phụ đạo viên cùng chủ nhiệm với ánh mắt thiết tha mang theo hy vọng, trong hy vọng mang theo cảnh báo, Chu Trán Trán nhận thức rõ, nói như thế nào cũng phải ở dưới tay bọn họ 4 năm. Lau nước mắt, Chu Trán Trán nhắm mắt lại, hít sâu, một tay cầm lấy một cái hamburger, bắt đầu ăn. Trong phút chốc, chỉ thấy bánh mì trong không trung tung bay, rau xà lách luân chuyển ở trước mắt. Lúc ăn đến phút thứ ba, một gã tiễn thủ trong số đó bất hạnh bị ngạn, mắt trợn trắng lôi xuống đài. Đến phút thứ tư, một tay khác dạ dày không đủ chứa, ồng ọc phun ra. Thấy tuyển thủ kia nôn, hình thành phản ứng dây chuyền, nhịn không được, cũng ói theo. Cuối cùng, sân khấu còn lại mình Chu Trán Trán cùng một gã nam sinh cao to khoa thể dục. Giang hồ đồn đãi nói cậu ta luyện cử tạ, một cánh tay có khi bằng cả bắp đùi của Chu Trán Trán. Nhưng Chu Trán Trán lâm nguy không sợ, bình tĩnh như đang cơm. Rốt cuộc ở giây cuối cùng đã giành được nửa cái McDonald's, quyết định thắng bại của nam sinh cao to. Ba đại đội bùng phát một trận hoan hô, phụ đạo viên cùng thầy chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai Chu Trán Trán cổ vũ. Nhưng nội tâm Chu Trán Trán lại bi thương, mới vừa nghe thấy phía dưới có người nhỏ giọng nghị luận, cô gái này ai mà nuôi nổi đây? Xong rồi, cô đã bị hủy diệt hết hình tượng, ngay cả cái cùi cải trắng cũng không còn. Chu Trán Trán vừa yên lặng rơi lệ, vừa đem nửa cái bánh còn lại tiêu diệt. Trở lại trong đội ngũ, Thường Hoàng nhếch miệng lộ ra nụ cười tủm tỉm. Bạn học Chu Trán Trán lại tiến bộ nha. Chu Trán Trán ném lại cho hắn một cái mỉm cười, nhưng trong nội tâm như có con mãnh thú đang vùng vẫy lao nhanh. Rất nhanh tiết mục thứ bảy bắt đầu, sinh viên toàn thể và đại đội chuẩn bị sẵn sàng, chờ âm nhạc nổi lên, đầu tiên liền đem hai nữ hoa khôi đứng lên thuyền giả đẩy ra ngoài. Dưới là một ba đám Teteruvies bắt đầu phe phẩy hoa sen trên đầu, lùng lay mấy lá sen trong tay. Nhóm mỹ nữ lắc lắc thắt lưng thong dong bắt đầu hát. Nước hồng hồ, gợn sóng nối tiếp gợn sóng, bến bờ hồng hồ là quê hương. Sau khi hát xong, chính là Thường Hoàng cùng một anh chàng đẹp trai mơn mởn đứng trên thuyền giả được đẩy lên sân khấu, hát tiếp theo. Sáng sớm thuyền đi giăng lưới, buổi tối trở về cả đầy ắp khoang thuyền. Hai bên hát xong, hai thuyền giả đi thẳng ra giữa sân khấu. Chu Trán Trán vừa lúc đứng ở phía sau Thường Hoàng, thiền thời địa lợi nhân hòa, lúc này không động thủ thì đợi đến khi nào? Chìa tay kéo ống quần hắn, thoáng dùng sức túm quần xuống, làm cho hắn biến thành Thường Hoàng cởi truồng. Đây là ý nghĩ phạm tội của Chu Trán Trán. Muốn hát thì hát, muốn làm liền làm. Thở sâu, Chu Trán Trán thò tay một phen bám trụ ống quần hắn. Lúc trước đã động tay động chân và thắt lưng quần, cho nên sợi dây quần của Thường Hoàng này càng dễ tuột hơn so với tay môn đại quan nhân kia. Nhưng Chu Trán Trán như thế nào cũng không ngờ động tác Thường Hoàng lại nhanh như thế. Lúc này tay không giấu vết bắt lấy quần, mà chân liền giẫm xuống ngăn chặn tay Chu Trán Trán. Lần này đến phiên Chu Trán Trán khoe răng, bất quá là do đau quá. Cơ hội duy nhất không thể bỏ qua, Chu Trán Trán một mạch quýnh lên, cũng không duy trì được đại cục, liền vươn tay kia, ôm lấy hai chân Thường Hoàng, một bên vây khốn hắn, một bên tiếp tục kéo quần. Đại Kiều cùng đồng ý với bộ dạng Teteluvies, bên cạnh nghẹn họng nhìn chân trối, đồng ý thấp giọng nói, Chu Trán Trán, cậu như thế nào có thể trước mặt mọi người cởi quần người khác? Đại Kiều bổ sung, đúng đó, Chu Trán Trán, chúng ta lát nữa xuống cởi tiếp đi. Chu Trán Trán cắn răng, không được, hôm nay mình chính là muốn liều mạng với hắn. Nhưng Thường Hoàng quả nhiên là con nhà binh, không biết làm như thế nào, vẫy hai ba cái đã đem chân ra khỏi tay Chu Trán Trán, hát tiếp theo. Ân tình này sâu hơn biển đông. Âm thanh kia mới nhàn nhã làm sao, căn bản không đem tập kích của Chu Trán Trán vừa mới xảy ra coi là gì. Đồng thời lúc hắn để chân thoát, dù Tráng Tráng không ổn định, lập tức té ngã, mông đau như muốn nứt ra thành 16 cánh hoa rồi. Dù Tráng Tráng tức, hận nha, nhìn hắn giống như nhìn thấy tên Nhật Bản lùng, lại nhớ đến trong một tháng này, Thường Hoàng đối với mình cỡ nào tra tấn, ánh mắt lập tức đầy sát khí. Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì liền đạp một cái, đem Thường Hoàng từ trên thuyền kéo té xuống. Không biết tư thế sai, hoặc vẫn là kỹ thuật quá thấp, Thường Hoàng ngã xuống liền đè lên người Chu Chán Chán, coi cô là miếng điểm thịt, cơ bắp cùng xương cốt Thường Hoàng kia làm sao người thường có thể chịu nổi. Chu Chán Chán lúc này liền đau đến kêu cha gọi mẹ. Đại Kiều vừa thấy xuất hiện biến cố, lúc này liền khắp giọng hô, xảy ra tình huống, nước hồ dâng lên. Nước hồ kia vốn là màn cuối cùng, vừa nghe Đại Kiều hướng dẫn, liền bật người nâng màn sân khấu. Nhất thời, diễn viên trên đài bị che khuất, tạm thời bình ổn hỗn loạn. Ngay khi tất cả mọi người chuyên chú phía trước, Chu Tráng Tráng phát hiện thần sắc ánh mắt Thường Hoàng nhìn rất quen mắt, giống như là bộ dáng của cô khi nhìn thấy thịt kho tàu vậy. Đang muốn mở miệng nói hắn từ trên người lăn xuống, Thường Hoàng bỗng nhiên cúi đầu, sau đó hôn cô. Chu Tráng Tráng mở to hai mắt, nhìn thấy màn sân khấu màu lam từ từ chìm xuống, đồng thời cũng giống như thấy bầu trời sụp đổ. Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu giá vàng 24K liền mất như vậy. Người ta ăn trộm gà còn có thể còn bị mất nắm gạo, Chu Tráng Tráng tuột quần như thế nào còn có thể bị mất nụ hôn đầu tiên. Chuyện này thật đáng hận, lửa nóng hừng hực không ngừng đem nước cả biển Thái Bình Dương uống hết cũng không dịu lại nổi. Chuyện nụ hôn đầu tiên bị tước đoạt này chỉ có Đại Kiều, Tiểu Thúy với đồng ý biết thôi, nên sau khi biểu diễn xong, Chu Tráng Tráng liền lôi các cô kéo đến một góc, dùng ánh mắt uy hiếp giống như cậu bé trong phim The Rock đe dọa nói: nếu ba người cậu đem chuyện này nói đi ra ngoài, mình sẽ mặc áo ngực đỏ, quần lót đỏ, tràn khăn hoàng đỏ, tự sát chết, sau đó sẽ biến thành ác quỷ ám theo các cậu. Tuy nói Chu Tráng Tráng ngày thường không thích công kích, động chạm đến ai, nhưng thời điểm quan trọng vẫn là không ai dám trêu chọc. Đại Kiều ba người vội vàng xin thề, nói bản thân mình nếu đem đêm đầu tiên của Tráng Tráng, đem chuyện Tráng Tráng bị Thường Hoàng cướp mất nụ hôn đầu tiên nói ra, thì sẽ biến thành gái già cả đời bị ế. Tuy nói chuyện này là có thể khống chế được, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn phải cẩn thận, tựa như một cái khăn mặt, vắt đi vắt lại, vắt đến chảy máu. Cả buổi tối lăn qua lộn lại, chốc lát lại trở mình, đem cái chăn nhỏ cắn nát vẫn là không ngủ được. So với cô thảm hại hơn chính là bạn cùng phòng ngủ, Đại Kiều, Tiểu Thúy và Đồng Ý. Chu Tráng Tráng mỗi khi trở mình một lần, tim gan phèo phổi các cô liền nhộn nhạo, lo lắng Chu Tráng Tráng trong lòng luẩn quẩn học tập theo đám học sinh mà ra rê. Thình lình đem đầu các cô nhét vào trong tủ quần áo, căn bản là không dám ngủ. Chú thích: Marjorie, 22 tuổi, một sinh viên đại học, người đã bị kết án tử hình vì giết chết 4 người bạn cùng lớp tại trường đại học Vân Nam. 4 thi thể nạn nhân của hắn đã được tìm thấy trong ký túc xá của trường vào ngày 23 tháng 2. Hết chú thích. Cho nên ngày hôm sau, toàn thể bạn học đều thần thanh khí sảng, thì chỉ có phòng ngủ của các cô ánh mắt ai nấy ti hí, bước chân phiêu diêu, giống như buổi tối đi ăn trộm. Đây là ngày cuối cùng chấm dứt quân huấn. Buổi sáng tập hợp toàn thể sinh viên học quân huấn, diễu hành, sau đó tổng kết đại hội, buổi chiều liền giải phóng. Chu Tráng Tráng vừa ra đến sân thể dục, liền thấy thân ảnh cao thẳng đi đang trò chuyện. Răng nanh bắt đầu ngứa, thật vất vả đến khi duyệt binh chấm dứt, chủ tịch và các vị lãnh đạo đang ở nói chuyện trên đài, Thượng Hoàng tỉnh rượu bay tới bên cạnh Chu Tráng Tráng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Sau khi kết thúc, tôi ở phía cửa sau chờ em. Chu Tráng Tráng đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiệu trưởng trên bục, đơn giản không thèm nhìn Thượng Hoàng, nhưng khi hiệu trưởng nhìn thấy ánh mắt sắc bén như thế, nội tâm không khỏi bắt đầu bồn chồn. Kiểm tra bản thảo thấy mình đã đọc sai 5-6 chữ. Nếu em không đến, tôi sẽ tự mình đến phòng ngủ các em tìm. Thường Hằng bỏ xuống một câu uy hiếp nhẹ nhàng. Chu Tráng Tráng ở trong lòng mắng chửi hắn tơi bời, nhưng vẫn là kiêng dè bị bạn học phát hiện bí mật của hai người. Vì thế sau khi đại hội kết thúc, liền lấy khăn che khuôn mặt lén lút chạy tới cửa sau vườn trường. Trốn ở trong cây nhỏ chuẩn bị chui sang phía mái che nắng đợi, phát hiện Thường Hoàng không có ở đây, tên nhóc con này cư nhiên dám đùa giỡn. Chu Tráng Tráng hứ giọng, lửa giận đang muốn xông lên đại não, tiểu não cùng não giữa. Kết quả một ma trưởng từ sau vườn đến, trực tiếp túm cô lôi tới sau tòa nhà kiến trúc. Chu Tráng Tráng còn chưa kịp trấn định thì chiếc khăn nhỏ trên mặt đã bị giật lấy. Tiếp theo liền thấy khuôn mặt màu đồng kia của Thường Hoàng. Em cho mình là đang đóng phim địa đạo chiến sao? Trên đầu còn bày đặt che khăn mặt. Thường Hoàng cười hỏi. Đây là một mốt thời trang Milan đang thịnh hành năm nay. Chỉ có anh không biết theo kiểu thời thượng này mà còn nói. Chu Tráng Tráng dùng sức trừng mắt hắn, hận không thể đem Thường Hoàng nuốt vào trong bụng. Đến đây, rồi mời em đi ăn cá sốt cây ở ngay phía cửa sau trường, rất gần. Thường Hoàng thật sự tự nhiên nắm lấy tay Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng như là bị điện giật, chạy nhanh cách xa 3 mét. Anh lại động tay động chân, tôi kêu người ta anh phi lễ. Em nói đó nha, nhưng trước nhắc nhở em, trước khi người ta đến tôi tự cởi áo ra, đến lúc đó xem bọn họ cho rằng là ai phi lễ ai. Thường Hoàng ánh mắt cười ranh mảnh. Chiêu đê hèn này thật đáng hận. Chu Tráng Tráng cam chịu lép ghế cũng không muốn cùng hắn tán gẫu, trực tiếp hỏi, nói đi, rốt cuộc tìm tôi nói chuyện gì? Tối hôm qua em có ý định gây rối tôi, tuy rằng tôi cực lực phản kháng, nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị em ăn đậu phụ. Đậu hũ tuy là rất ngon, cũng không thể ăn không trả tiền. Em ngẫm lại xem nên phụ trách như thế nào đi. Thường Hoàng nói, người bị sổ sàng là tôi mới đúng. Chu Tráng Tráng nổi giận, phải phụ trách cũng là nên đối với tôi phụ trách. Được rồi, em đã nhất định là anh phải phụ trách. Anh đây đại trượng phu không tranh giành cùng tiểu nữ nhân. Vậy từ thời khắc này trở đi, em chính là bạn gái anh. Miễn là em không bại não chạy đi ngoại tình thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ em. Thường Hoàng chớp con mắt, miệng cười như ẩn như hiện. Cái gì bạn gái anh? Anh không cần ăn nói bừa bãi hủy hoại danh dự người ta. Tiếng bạn gái kia làm cho Chu Tráng Tráng sợ tới mức tuôn mồ hôi lạnh. Đây chính là em kêu anh phụ trách đó, bạn học Chu Tráng Tráng. Thường Hoàng cười so giống như Ultraman vừa mới đánh xong quái thú. Chu Tráng Tráng sau một lúc lâu sửng sốt, rốt cục tỉnh ngộ chính mình tự chui đầu vào rọ, vội hỏi. Cái phụ trách tôi vừa nói tôi không muốn nhắc lại, dù sao quân huấn đã chấm dứt, từ giờ trở đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đường ai người nấy đi, tranh thủ mau chóng quên hết mọi chuyện, anh có hiểu không? Em nói một giây trước là bạn trai bạn gái, liền một giây sau lập tức chia tay, không quá thỏa đáng đi. Thường Hoàng sơ sơ cầm. Chúng ta chưa bao giờ trở thành bạn trai bạn gái. Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi. Anh đã làm theo ý tứ của em, thừa nhận em là bạn gái anh, bạn học Chu Tráng Tráng, chỉ nhờ em không được tốt lắm. Thường Hoàng nhắc nhở. Tôi thật không phải bạn gái anh, đại ca. Chu Tráng Tráng cảm thấy được giờ phút này, nếu bản thân có thể thổ huyết, nhất định phun ra một lống lớn. Đừng thẹn thùng, anh biết em là lần đầu tiên làm bạn gái người khác, thật khẩn trương, thật sợ hãi. Nhưng không quan hệ, anh sẽ chậm rãi dạy em. Thường Hoàng vươn bàn tay to sờ sờ tóc Chu Tráng Tráng. Tôi cùng anh thiệt tình không thể nào hiểu được người kia nói gì. Anh vẫn là quay về tự mình suy nghĩ đi thôi. Đi không thả, không tiễn. Chu Tráng Tráng một lần nữa đem khăn mặt quấn đầu che lại, chuẩn bị chạy lén lút quay về phòng ngủ. Nếu như bạn học thấy Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoàng trốn một chỗ thì thật khó lường. Lời đồn khẳng định sẽ nhanh chóng lan tràn. Nhưng Thường Hoàng chân dài giũ ra, dễ dàng đem cô ngăn lại. Dù thế nào thì cũng đã thành bạn trai bạn gái, trước anh cũng phải mời em ăn bữa cơm. Dù Thanh Tráng vốn định cự tuyệt, nhưng chút sức lực làm sao đấu lại tay Thường Hoàng. Hai ba cái đã bị lôi đi, dù Thanh Tráng không làm gì được, chỉ có thể dùng khăn mặt che miệng lại. Bị Thường Hoàng kéo một lèo tới tiệm cá sốt cây bên ngoài trường học. Tuy nói Thường Hoàng đáng giận, nhưng hương vị cá sốt cây rất ngon nha. Dù Thanh Tráng vùi đầu vào ăn, quyết định phát huy khả năng siêu hạng, làm cho túi tiền Thường Hoàng sụp lép. Nhân viên dọn dẹp cửa hàng đang thu xương nhìn thấy chiến tích ở trên bàn Chu Tráng Tráng, nhịn không được tặc lưỡi. Nhìn lại Thường Hoàng, khuôn mặt đẹp trai đang dịu dàng cười, nhất thời lộ ra một loại thần sắc thật đáng tiếc. Chu Tráng Tráng càng thêm buồn bực, người đời sao chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài chứ. Chu Tráng Tráng cô nhân cách so với Thường Hoàng không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Hai người vừa cùng một chỗ thật đáng tiếc, chính là cô mới đúng.